Thầy giảng, nội tâm chúng ta là điện lửa động loạn, chúng
Ừ.
ta phải soi hồn để điện lửa xuất ra
Ừ.
khỏi trung tâm chân mày.
Ừ.
Xin thầy giảng tại sao nội tâm chúng ta là điện lửa động loạn
Ừ.
và tại sao chúng ta phải soi hồn cho điện lửa xuất ra?
À, cho nên con người ta quan trọng phải cái đầu không? Nhưng mà có đầu không biết lo cho cái đầu, mà cứ lo thị phi, lo tranh chấp, lo hơn thua chuyện ngoài, với lo về tham sân si ái dục nó kéo xuống, thành nó động loạn. Lửa có lửa điển thiệt nhưng mà xài bậy, bỏ bên trên hướng về bên dưới để ăn thua, để bảo vệ cái thể xác này. Rồi bây giờ chúng ta soi hồn để làm gì? Chúng ta thấy rằng cái đầu quan trọng hơn, cái đầu là đại diện ngũ tạng, đại diện thể xác, mà chúng ta đành quên cái bộ đầu thì thượng bất chánh hạ tắc loạn, chứ ở trên không đàng hoàng, không hòa hợp với càn khôn vũ trụ, cho nó cứ đòi hỏi sự tham dục hoài. Mình biết cái đó nó không có ích, cái tình dục không có ích, nhưng mà đòi hỏi tiêu hao, cứ than trách cho chúng cha con làm bậy, thề với trời Phật con không làm bậy nữa, tiêu hao làm cho đầu óc không có minh mẫn đó. Rồi cái lửa xài bậy, bây giờ chúng ta tập trung lên bộ đầu rồi thì cái ngũ tạng nó lập lại ngôi thứ trật tự, nó khai hóa ra, nó mở với cả càn khôn vũ trụ, càng ngày càng thanh nhẹ. Lúc đó nó mới thấy rõ rằng cái lửa động loạn của nó tắt mất rồi. Làm sao nó tắt mất? Là vì nó trở về với trật tự sẵn có của chính nó. Cho nên lúc đó mới chứng minh chúng ta giáng lâm xuống thể xác trong trật tự, mà bây giờ chúng ta động loạn vào làm loạn mất trật tự, thành ra nó đòi hỏi về chuyện tham dục. Và vì chúng ta bây giờ mở được bộ đầu rồi, nó rút lên trung tâm bộ đầu rồi, nó hòa với càn khôn vũ trụ, không đủ lửa mà xài. Hồi trước thấy mình dư, dư nó mới đòi hỏi, dư tình dục nó mới đề xướng, nó thúc đẩy cái chất nóng, nó dồn cục, nó mới thúc đẩy, nó mới đòi hỏi. Chứ kỳ thật là nam nữ ân ái rồi thì nó hòa cái luồng điển nóng đó rồi, đâu còn gì nữa, muốn nữa không được, là ở chỗ đó. Cho nên chúng ta hiểu cái luồng điển đó là luồng điển của chúng ta, mà hướng hạ thì nó dội lên, nó động loạn, mà chúng ta hướng thượng thì nó hòa, nó thanh, trật tự, không còn động loạn nữa. Cho nên chúng ta soi hồn là tự cứu, lập lại trật tự, thay vì nó cứ kéo xuống. Cho nên các bạn tu thét ban đầu 3 phút, 5 phút, 10 phút, 15 phút, mà có nhiều bạn làm tới cả tiếng đồng hồ, nó quên luôn cả tình dục luôn. Nó mở cái bộ đầu không đủ điển cung cấp ở bên trên. Nhưng mà đây chỉ khuyên mọi người làm tới 15 phút là nhiều lắm rồi. Nó phải tuần tự đi tới, không có làm quá. Cái gì làm quá là loạn và khùng. Cho nên chúng ta ở đời tham dâm quá, chúng ta loạn, ta khùng mà không hay. Cho nên cái phương pháp này là cứu trợ và lập lại trật tự sẵn có của chính mình. Lúc đó chúng ta nhìn nhận là chúng ta đã sử dụng sai chiêu. Chứ nguyên lý của chúng ta có thượng, có hạ, có trời, có đất, có đầu, có tay, có chân. Đầu làm chủ, mà trời làm chủ, chúng ta phải hiểu chỗ này. Nhiều người bất chấp về tham dục, không kể tới ông trời, nó ý tôi làm chủ thôi chứ không cần ông trời. Đó, rồi mới sanh ra bệnh này, bệnh nọ, bệnh nan y không thể cứu vớt được. Cho nên các bạn hiểu được rồi thì chúng ta hiểu trật tự của chính ta trước, nhiên hậu mới hiểu trật tự của càn khôn vũ trụ là vậy.
Nam tu thì sẽ thuần dương, người nữ tu thì sẽ thuần âm.
Ừ.
Vậy người bán nam bán nữ thì ra làm sao và
Ừ.
tại sao có loại người này? Xin đầy
Có chứ. Bán nam bán nữ nhưng mà nó cũng có phần dương. Thế nào nó là cái thể xác bán nam bán nữ, nhưng mà nó rồi nó đi về cái dương tính của nó là ý chí. Nó có ý chí, người bán nam bán nữ cũng có ý chí. Ý chí là hướng về dương tính, mà đàn bà cũng có ý chí hướng về dương tính, nhưng mà nó thuần âm á, là không còn âm. À, thuần dương không còn dương, vô nam vô nữ mới là tiến về Phật giới được. Thuần âm thuần dương là vô nam vô nữ. Khi mà nó thuần dương là tự nhiên nó thuần âm rồi, khi nó thuần âm là thuần dương rồi. hai cái nó luân chuyển không ngừng nghỉ. Đó, hai con số không cộng lại thành con số 8, nó mới đi tới vô cùng vô cực là ở chỗ đó. Ở thuận âm thuận dương thì vô nam vô nữ. Những người thuận âm thuận dương rồi nằm ngủ với đàn bà đâu có gì đâu, không có dính dấp gì với nó hết. Bởi vì nó sử dụng bộ đầu, nó đâu có sử dụng ở dưới nữa. Nó không có cái gì ứ động và thúc đẩy nó hết. Nó hòa với hư không rồi, nhập định ở chỗ đó.
Thưa thầy, làm sao dứt khoát thất tình lục dục? Thầy giảng phải dứt khoát thất tình lục dục. Nếu vợ chồng, chồng tu vợ không tu, hoặc ngược lại chồng tu vợ không tu thì làm sao? Niệm A Di Đà Phật có được không?
Cái đó thì cái gia đình lỡ tạo nghiệp rồi, mình phải dùng cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật để khôi phục lại thanh điển của chính mình. Đó, rồi lần ảnh hưởng với nhau, rồi cảm thấy rằng con người ở thế gian có cái gì quản lý, sức khỏe quản lý. Mà sức khỏe càng ngày càng tiêu tụy vì cái tham dục. Từ đó sẽ minh giải lẫn nhau, và hai người đồng niệm đồng tu, nó mới giải quyết được. Còn nếu không mà cho cái con đường dục làm chánh là tự hủy mình mà thôi. Cho nên các bạn đã thấy rồi, các bạn đã có gia đình, các bạn biết đêm nào mà tình dục đòi hỏi nhiều thì các bạn không có bao giờ phát triển nổi. Đầu óc không có minh mẫn, cơ thể không có yên ổn. Đó, nó bần thần con người và không có khai triển, kêu bằng quỷ cơ thể, tiêu hao. Cho nên những người đã có kinh nghiệm sanh con để cháu mà người ta tu được rồi, người ta mừng lắm. Ta thấy tôi nhờ tu tôi hết bệnh. Ta nhờ nó tiết dục nó hết bệnh. Nó tiết dục, nó điều hòa cơ thể của nó. Nó không có mất quân bình nữa. Cơ tạng của nó được yên ổn và nó gia tăng sức khỏe. Là do đó, còn nếu chồng tu, vợ không tu, vợ tu, chồng không tu, phải trì niệm Phật. Mà khi chúng ta tu, ta phải cho hai vợ chồng hiểu rõ tại sao tôi tu, lý do gì tôi tu, hữu ích gì cho tôi, hữu ích gì cho gia đình, phải cách nghĩa rõ ràng. Chứ không có trốn mà tu. Rồi chồng luôn luôn thương vợ thì phải ghen, mà vợ thương chồng thì phải ghen, cái đó là đương nhiên phải có. Cho nên đồng vợ đồng chồng bàn bạc cho rõ rệt mới thực hành cái chuyện tu. Chứ không nên tu rồi làm cho chồng nghi nan mình, hay là vợ nghi nan mình, gia tăng sự bất ổn. Tu phải cách nghĩa rõ ràng. Đường tu tôi tương lai để làm gì? Để cứu tôi và cứu gia đình bằng cách nào? Thực hành tiêu diệt những cái bệnh hoạn sẵn có của chính tôi. Thì gia đình đồng ý mình cứ việc làm. Đó. Cho nên mọi người phải có sự bàn bạc với nhau, chứ không có nên giấu giếm rồi gây ra cái sự mê loạn một chuyện, rồi nói chuyện chửi trời chửi Phật, gây quả cho đối phương. Chúng ta không nên làm điều đó. Người nghịch trời thì người tự sát mà thôi. Cho nên ông trời ông nói, khi tao chửi tao và bỏ tao sẽ bị chặt đầu. Ông nói vậy mà các bạn đâu có thấy ông trời chặt đầu ai đâu. Mà những người kỳ thị chửi ông trời, bỏ ông trời, không muốn nhớ tới ông trời, những người đó tương lai nó đau khổ lắm. Nó không phải bị chặt đầu mà nó cũng bị tan hồn, tan xác nữa. Cái đó nó nặng lắm. Ông nói chặt đầu mà không thấy chặt đầu ai. Nhưng mà người đó càng ngày càng tiêu tụy điên loạn. Ở thế gian này có, chứ không phải không có. Cho nên các bạn lưu ý, cái cảnh đời có nhiều sử ký, nhiều thể xác đã lâm vào những cái bệnh kỳ thị ông trời và bất chấp không cần biết ông trời. Những người đó đã bị nạn rất nặng. Cho nên vợ chú tu, chồng không tu nên phải bàn bạc trong gia đình. Cái chuyện hữu ích mà tại sao mình không công khai? Mình phải đi ăn lén, ăn trộm gì đâu mà mình phải giấu chồng. Mà nói rõ đi, tôi tu để hữu ích cho tôi và hữu ích cho gia can. Đó. Rồi luận bàn cho thông cảm rồi mình mới thực hành. Không nên giấu giếm. Giấu giếm rồi mình còn yếu nè. Rồi chồng nó lấn áp một hồi rồi mình phải thua. Thua trận rồi mình dám bỏ đạo luôn. Rồi mình tự hại lấy mình. Cho nên phải bàn bạc cho rõ rệt. Đồng vợ đồng chồng là tốt nhất.
Thưa thầy, mấy người mới tu chưa có điển mà cố gắng niệm Phật thì có được cứu rỗi không?
Được chứ. Những người tu mà biết niệm Phật và cố gắng dùng ý niệm mà niệm được rồi là có điển chứ. Đương nhiên phải có điển. Vì tập trung với phân tán điển nó có mà. Nó có sẵn rồi. Nhưng mà nó không xài. Bây giờ chỉ đường cho nó tập trung thì tự nhiên nó có điển xuất phát ra rồi. Ai cũng có điển hết. Nhưng mà xài cách nào, hướng hạ hướng thượng thôi.